Kinh văn. Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn: Như Thế Tôn dạy, các pháp đều do phân biệt tâm thức, không có tự tánh, đấy chỉ là tưởng tượng sai lầm. Bạch Thế Tôn: Nếu chỉ do vọng chấp thật không có các pháp, thì có phải các pháp nhiễm hoặc tịnh đều không? Đức Phật dạy rằng: Này Đại Huệ, chính thế, chính thế. Như ông nói, phàm phu phân biệt các pháp, nhưng pháp tính không có như vậy. Đấy chỉ là vọng chấp, không có gì là thật tánh. Song các bậc thánh lấy tuệ giác của thánh mà thấy biết như thật, như thật tự tánh của các pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì tất cả quý đại chúng bắt đầu học về cái kinh Lăng Nghiêm, về cái thật tướng của các pháp. Thì như quý vị đại chúng đã thấy là đoạn kinh này Ngài Đại Huệ Bồ Tát đã đại diện cho tứ chúng đặt câu hỏi về cái pháp tánh của pháp vốn không có tự tánh và sự ô nhiễm. Và Đức Phật Ngài đã trả lời rằng đúng như vậy, đúng như vậy. Tự tánh mà các pháp trên thế gian này nó vốn không có, nhưng mà vì cái sự chấp trước, cái sự phân biệt, cái sự tưởng tượng, do đó sáu căn của Phật tử, của đại chúng tiếp xúc với sáu trần mà nó phát sinh ra muôn ngàn sự phân biệt của các pháp. Và khi mà các pháp nó đã phát sinh rồi thì mình nương theo pháp, mình sẽ đi vào trong cái sự khổ vui của nhân sinh. Và nhiều khi mình mê đắm một cái việc gì thái quá, mình tạo thành những cái nghiệp. Chẳng hạn như mình có thể ăn cướp, mình có thể giết người để mình giật giành những cái vật quý giá. Người mà tu thật sự có tâm xuất gia đó, thì phải biết cái thế giới này, biết rõ ràng, chứ không thể nào mà mình chỉ nói trên cái đầu mối hết. Biết rõ ràng là thế giới này nó mộng ảo, nó là huyễn cảnh, nó là vô thường. Và tự tánh các pháp thì nó không có cái sự đau buồn hay là sự hạnh phúc hay là sự khổ não. Các thứ này mà quý vị cảm thấy nhận rằng quý vị có là tại vì quý vị khởi cái tâm phân biệt và quý vị tưởng tượng. Mà những cảnh này nếu mà quý vị không có sống ở trong cái cảnh giới mà có những cái hiện trạng này á, thì chắc chắn rằng cái tâm quý vị rất là bình an. Nhưng mà tại vì những cảnh này là những cảnh bên ngoài. Chẳng hạn thầy thí dụ thôi, mình lập gia đình, mình sống với chồng mình hay là mình sống với vợ mình, trong cái thời gian mà còn nghèo đó thì hai vợ chồng rất là tương kính với nhau, hai vợ chồng rất là yêu thương với nhau. Nhưng mà khi mà lúc mà bắt đầu có danh lợi, bắt đầu có tiền bạc, do cái vấn đề mà giao tế đó, nhiều khi chồng của mình giao tế nhiều quá rồi từ từ thâm lậm và đi đến cái con đường là dối gạt, nhiều khi quen với những người khác bên ngoài làm cho mình đau khổ. Thì cái sự đau khổ này nó chính là pháp do sự phân biệt của chính mình. Hầu hết tất cả những sự đau khổ hạnh phúc nó đều là cảnh bên ngoài nó nhập vào tâm, chứ từ trong tâm của chúng ta thì nó không có điều này. Quý vị nào tu pháp, quý vị ngồi quán cho thật kỹ thì quý vị thấy tất cả những mà cảnh khổ đau mà hiện giờ chính ta đang mang là cái cảnh bên ngoài nó đem vào, chứ không phải là cảnh từ trong tâm của chúng ta. Như vậy thì chúng ta ôm mang những đau khổ này, có phải chăng là chúng ta là những cái người không hiểu đạo? Bởi vì không hiểu đạo chúng ta mới cu mang những điều này trong tâm. Chứ không, con người hiểu đạo rồi thì mình không cu mang những điều này. Tại vì tâm chúng ta không có những cái điều mà nó đau khổ và hạnh phúc này. Tuy nhiên Đức Phật cũng nói rằng những cái bậc thánh đó, thì những vị này họ có thể dùng cái huệ nhãn, hoặc là họ dùng cái pháp nhãn, hoặc là họ dùng cái Phật nhãn, họ có thể phân biệt rõ ràng các tự tánh. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Bây giờ thầy Đại Huệ bạch rằng, nếu các bậc thánh dùng tuệ nhãn của mình mà thấy có tự tánh các pháp không phải thiên nhãn hay nhục nhãn, không giống như chỗ phân biệt của phàm phu, kính bạch Thế Tôn, làm sao mà hạng người này lìa được sự phân biệt? Vì họ không thể nào nhận biết thánh pháp. Bạch Thế Tôn, những người kia không điên đảo cũng không không điên đảo, vì sao? Vì họ thấy những pháp mà thánh nhân thấy, vì cái thấy của thánh lìa tướng có không, nên thánh cũng không phân biệt như sự phân biệt của phàm phu. Vì không phải là cảnh giới của mình, bậc thánh cũng thấy tự tánh các pháp như vọng chấp mà hiện. Vì không nói có nhân cũng cũng không nhân, nên họ cũng sa vào kiến chấp tự tánh các pháp. Bạch Thế Tôn, các cảnh giới khác đã không đồng với cảnh của bậc thánh, như vậy thì thành lỗi vô cùng. Vì như thế, cái gì lập thành tự tánh các pháp hóa ra không thể biết được. Bạch Thế Tôn, những gì do phân biệt mà có không thể là tự tánh các pháp, thế thì sao trong khi đã bảo sự vật có ra là do vọng chấp phân biệt, lại còn nói rằng chúng thật không phải như người ta phân biệt? Tại sao tự tánh các pháp đã nói là do không phân biệt, lại do không phân biệt mà có các pháp? Bạch Thế Tôn, vì sự phân biệt khác nhau nên các pháp cũng sai khác. Vì nhân không giống nhau, nhưng tại sao các pháp đều do phân biệt, mà chỉ cái phân biệt của phàm phu là không đúng như thật? Và Thế Tôn còn nói, vì muốn khiến cho chúng sinh xả bỏ các phân biệt, nên ta nói các pháp do không phân biệt thấy, không phải là pháp như thật. Bạch Thế Tôn, vì sao đã muốn chúng sinh lìa các pháp do có không chấp trước, mà còn chấp cảnh giới, thánh trí sa vào cái thấy của có? Vì sao không nói các pháp tịch tịnh không vô, mà nói là tự tánh thánh trí? A Di Đà Phật, cái đoạn kinh này rất là dài. Và thầy nói thật nha, quý vị nào mà chưa tu đại thừa, quý vị đọc đoạn kinh này quý vị cũng hiểu vậy đó. Thật sự ra thì nhiều người cũng đã đến thiền viện rồi, họ nói, họ thưa với thầy, kính bạch thầy, con nói thật, kinh đại thừa con coi rất nhiều, nhưng mà con đọc vô con không hiểu gì hết á. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà mở băng của thầy nghe lại thì con mới hiểu. Bởi vì cái kinh đại thừa nó quý báu ở chỗ là cái ẩn nghĩa rất là cao. Nó như thầy mới đọc qua đoạn kinh quý vị nghe, quý vị đâu có hiểu gì đâu. Và cái từ cái chỗ mà không hiểu này đó, mình dễ bị sa rào vào trong cái chỗ mà chán nản. Coi kinh chút cái mình chán, tại mình không hiểu. Không hiểu thì bắt buộc phải chán nản, và mình sẽ rời xa quyển kinh. Và từ đó tới sau mà nói tới cái kinh Lăng Già thì mình không muốn ngó nữa, tại vì nó khó quá hiểu. Mình cầm tới một là mình buồn ngủ, không buồn ngủ thì coi nó không hiểu, đọc mà không hiểu gì hết thì thật sự ra rất là nhàm chán. Bây giờ quý vị đại chúng đã nghe câu văn rồi thì thầy biết là quá tối nghĩa rồi, không hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ thầy giảng nè, quý đại chúng lắng nghe cái phần giảng nè. Bởi vậy trong cái phần mà giảng kinh đó, là một vị giảng sư là họ đem cái sự tối nghĩa của kinh họ trình bày để cho quý vị thấy rõ. Đó là cái chỗ mà giảng kinh. Chứ nếu mà trường hợp mà đọc một cái câu kinh rồi để như vậy qua trang khác thì không gọi là giảng kinh, mà chỉ là gọi là đọc kinh, đọc lại thôi. Mời tất cả quý đại chúng lắng nghe cái phần của đoạn kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ nói về trí huệ của Đại Huệ Bồ Tát, thì cái vị Bồ Tát này có trí huệ rất là sâu xa. Ngài đặt một cái câu hỏi vô cùng khó khăn, và nếu giảng sư ngồi pháp tòa đó, thời bấy giờ đó, không phải là Đức Phật đó, Mà một cái người nào mà họ chưa có tâm giải thoát thì đây là một cái sự trói buộc vô cùng. Đây là một cái sự không trả lời được. Ngày hôm nay mà thầy hiểu được những nghĩa này đó, là cũng nhờ ơn Tam Bảo hộ trì, nhờ ơn mười phương chư Phật đã gia hộ, thành ra thầy mới có đủ trí huệ để hiểu điều này. Chứ những cái câu này thật sự rất là khó. Quý vị nghe tại sao nó khó, để quý vị thấy. Cái câu hỏi của Đại Huệ Bồ Tát hơi dài, nhưng mà ý nghĩa của câu hỏi như vậy. Ngài Đại Huệ Bồ Tát hỏi Đức Phật rằng: tính của các pháp nó thật không có, nhưng mà phàm phu họ nương theo cái sự phân biệt mà họ tạo thành cái sự tưởng tượng, tạo ra muôn vàn pháp. Và đó chính là cái thấy không chân thật. Và hàng thánh nhân khi họ dùng cái tuệ nhãn á, thì họ đã thấy được các pháp chân thật của tự tánh. Bây giờ thầy giảng cái về cái tuệ nhãn của các chư thánh để quý vị hiểu thêm. Bây giờ nói về tuệ nhãn dùng cho các bậc thánh á, thì nó bao gồm là huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Ở đây thầy không có nói nhục nhãn của phàm phu, thầy không có nói thiên nhãn của các chư thiên. Những cái mà tự động sanh ra mà có đó, chẳng hạn như người phàm, mình sanh ra là mình đã có mắt rồi, mình tự động mình thấy những cảnh vật trên thế gian. Những bậc chư thiên họ là người phàm ở tại thế gian này, nhưng họ cúng dường công đức, họ biết hy sinh, họ biết tu học, họ biết giữ giới thanh tịnh khi họ sanh về cõi trời. Khi họ sanh về cõi trời thì cái bước tiến hóa cõi trời nó cao hơn ở cõi thế gian. Chính vì vậy mà họ không có dùng cái nhục nhãn của người phàm, mà họ dùng cái thiên nhãn. Như vậy thì cái đặc điểm nào của thiên nhãn? Là tại vì những người mà phàm phu họ gieo nhiều công đức đây, họ sanh lên cõi trời, họ có cái thiên nhãn. Và cái thiên nhãn này đó, họ nhìn thấy được cái thế giới của chúng sinh, là thế giới của ta bà mình đang ở nè. Họ đứng trên cõi trời, họ nhìn xuống, họ thấy. Và họ còn có nhiều khi họ còn thấy được những cảnh giới của các chư Phật ở trong mười phương, nhưng mà chúng ta thì không thấy. Do đó ở đây chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm gì đó, các chư thiên đều thấy hết à, tại vì họ có thiên nhãn, còn chúng ta không thấy. Đó là thiên nhãn, cái nhục nhãn là của người phàm, là tự động sanh ra nó có, không cần phải tu học. Nhưng mà ba con mắt là huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn là phải do tu mà có. Cái huệ nhãn là của những cái bậc gọi là A-la-hán. Những vị này sau khi mà đắc được lục căn thanh tịnh đó, thì bây giờ họ dùng cái trí tuệ họ quán xét. Và cái trí tuệ mà họ quán xét các pháp đó thì gọi là huệ nhãn, chứ không phải là con mắt nữa. Con mắt bình thường nữa, là gọi là huệ nhãn. Giờ thì với cái huệ nhãn này á, thì những vị A-la-hán họ sẽ thấy được những cái tướng sinh diệt các pháp, họ thấy được cái tướng vô thường của các pháp. Vì thế mà quý vị thấy những người mà đắc A-la-hán á, họ thích sống tịch tịnh lắm. Những người mà thật sự họ vào trong quả A-la-hán, họ ít có muốn độ sinh lắm. Là tại vì họ an hưởng trong cái lục căn thanh tịnh của họ, nó thanh tịnh cùng tột, họ không muốn rời khỏi cái lục căn thanh tịnh. Tại vì cái cảnh giới này nó không thể nào diễn bày được, nó quá hạnh phúc. Họ không muốn rời khỏi cái cảnh giới hạnh phúc của lục căn thanh tịnh. Do đó họ không muốn giảng pháp cho ai hết. Những cái chùa hay là những cái hang đá mà quý vị vào đó, quý vị thấy những chư tăng mà ngồi xếp bằng không muốn tiếp ai, là quý vị biết rằng những vị này đang thâm nhập ở trong cái quả A-la-hán, đang thâm nhập ở trong cái lục căn thanh tịnh. Họ không muốn ai làm phiền hết. Và những vị A-la-hán này thì họ dùng cái huệ nhãn để họ quán xét cái phương tiện độ sinh, để giúp cho chúng sinh đạt đến cái sự giải thoát. Cái huệ nhãn này có thể của A-la-hán có thể nhìn thấy được 84.000 kiếp của chúng sinh, mà cũng của chính mình luôn. Những vị A-la-hán mà được cái lục căn thanh tịnh rồi đó, cái này không có mong cầu, nó giống như cặp mắt thiên vậy đó, mình mong cầu sanh lên là phải có. Là những vị mà đắc A-la-hán cũng vậy, quý vị cũng không mong cầu. Lục căn thanh tịnh rồi thì tự nhiên quý vị muốn nhớ cái kiếp nào, quý vị mới vừa khởi tâm nhớ là cách đây 1000 kiếp tôi làm gì, là tự động quý vị thấy ngay cái hình ảnh đó. Nó là như vậy, tại đó là những đặc tính của những người mà họ đi vào đắc đạo quả, họ được những cái điều đó. Tuy nhiên những cái huệ nhãn mà những bậc A-la-hán đắc đó, thời Đức Phật đó, không phải ai cũng có thần thông hết đó. Quý vị đừng có lầm tưởng là A-la-hán đều ai cũng có lục thông đầy đủ hết đó. Nếu mà A-la-hán ai cũng có lục thông thần thông đầy đủ thì Đức Phật đâu gọi Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Tại vì có đầy đủ thì người nào cũng giống nhau, tại sao phải gọi là đệ nhất? Có nghĩa là Ngài Mục Kiền Liên đầy đủ lục thông, thần thông đủ hết. Còn Ngài A-na-luật thì không có đủ lục thông, Ngài chỉ chứng được cái huệ nhãn mà thôi. Trong cái thời A-la-hán có nhiều vị cũng không có biết tiền kiếp của mình nữa. Và tại vì quý vị này không có đắc thông, không có đắc huệ nhãn. Như vậy thì tại sao quý vị này lên A-la-hán? Là tại vì quý vị này đắc được cái lậu tận thông. Tất nhiên là đắc được cái sự thấy chân như pháp tánh. Và từ cái thấy chân như pháp tánh đó không khởi tâm phân biệt. Nhờ cái không khởi tâm phân biệt thành ra diệt tất cả di tế vô minh trần lao, đi vào trong cái tự tánh của bản tâm, chứng A-la-hán nhưng mà không có đắc thần thông. Quý vị hiểu chưa? Thành ra những vị nào mà đắc A-la-hán đó, quý vị không thấy được tiền kiếp đừng có buồn. Là tại vì quý vị đắc vào ở trong cái chỗ lậu tận thông, chứ mà không đắc mấy cái phần phía trên lục thông. Mà người nào mà mong cầu mà được đắc thông mà trong khi tu thiền định đó, quý vị dễ bị ma nó nhập lắm. Cái loài thiên ma nó chỉ lợi dụng quý vị khởi cái tưởng lên là nó nhập à. Do đó trong cái thiền định không nên khởi tưởng, không nên mong cầu. Cái cảnh giới của mình nó đi đến đâu thì tự động nó sẽ tới đó. Quý vị mong cầu là thiên ma nhập tâm. Thiên ma nó sẽ, quý vị muốn đi dạo cảnh giới nào thiên ma nhập, nó dắt mình đi. Và sau cùng nó làm dục với mình, nó làm dục với mình luôn. Thật ra có nhiều người họ không có dục với người nhân mà họ dục với chư thiên. Nhất cái loài thiên ma nó kinh hồn lắm. Nó mới đầu nó cũng, mình đang tu ở trong thất á, nó cũng biến ra người nữ, cũng sắc trẻ chừng 18-20 à. Trong lúc đó mình là ông già gần 7-8-90 vậy. Nó lại nó cũng xưng con với mình, nó cũng kêu mình sư phụ. Hỏi ở đâu đến vậy, nói là ở cõi thiên cung nó đến. Tại sao đến vậy? Dạ tại vì cái đức của sư phụ lớn quá, thành ra con từ trên thiên cung con xuống để được hầu hạ Ngài, để được cúng dường Ngài. Rồi nó đem đồ ăn ra nó cúng dường. Rồi sau đó nó dụ ông Tăng đi lần vào trong cái cõi dục. Nó nói thầy không biết chứ, cái cõi dục đâu có gì gọi là tội đâu. Tại vì trong kinh sách người ta để lại vậy, chứ chúng con sống trên cõi thiên cả mấy chục ngàn năm rồi, chúng con học đạo chúng con biết cái dục đó có gì tội đâu. Thành ra thầy đừng có giữ chi, giữ gìn chi cho mà thái quá. Nó làm riết ông thầy thay vì giảng đạo độ nó rồi nó độ là ông thầy mất ha. Mà ông thầy độ nó thì mà nó bỏ dục, mà bây giờ nó độ là ông thầy thì sao? Ông thầy đi vô dục à, ở dưới Đà Phật, đúng không? Rồi từ đó bị ma nó nhiếp hành dục với loại phi thiên, loại người vô hình. Thành ra rất là quan trọng quý vị à. Những cái điều này nếu không có thầy mà giảng dạy đâu, quý vị dễ đi vào con đường dâm dục. Có những người họ tu trong hang động mà họ vẫn lấy thiên nữ, họ dâm dục mà họ tưởng rằng họ tu không à. Nghe không? Tại vì loại thiên ma nó đâu có muốn cho mọi người thành đạo đâu. Nó muốn cho mọi người đều phải rơi rớt hết à. Trong cái thế giới này mà muốn thành đạo phải có cái tâm hy sinh rộng lớn mới được. Còn không có tâm hy sinh rộng lớn, cái tâm mà còn có mục đích, cái tâm còn tham muốn thì chắc chắn là bị thiên ma nó soi mũi à. Bây giờ thứ hai là nói về cái pháp nhãn. Pháp nhãn tức là trí huệ của Đại Thừa Bồ Tát. Với cái pháp nhãn này thì một vị Bồ Tát có thể nhìn thấy thực tướng của các pháp. Bởi vậy quý vị thấy là những vị Bồ Tát họ thấy được thực tướng các pháp thì sao? Họ làm được những việc gì? Họ sẽ bố thí viên mãn nè, phải không? Họ đâu có coi tài sản là quan trọng nữa đâu. Tại vì họ biết rằng thế giới này vô thường. Họ đến đây rồi họ sẽ chết chứ họ đâu có làm cái gì được đâu. Thành ra họ đem những cái tài sản đó họ biến biến gì? Biến cái đồ giả thành đồ thiệt. Tại sao thầy nói giả thành thiệt? Là tại vì tài sản thế gian là giả. Mà họ đem cái đó họ cúng dường, họ làm những công đức để mà giúp đỡ chúng sinh, thì cái đồ giả nó biến thành đồ thiệt, là họ sử dụng trong tương lai của họ. Quý vị thấy chưa? Thành ra người khôn người ta biết dùng cái giả để đổi cái thật. Còn người ngu thì sao? Người ngu giữ cái giả cho đến ngày chết thôi, rồi không còn gì hết. Bây giờ nói về Phật nhãn là trí huệ đầy đủ, thấy đầy đủ từ quá khứ, vị lai cho đến suốt thông vạn pháp. Đây là cái trí huệ của Đức Phật gọi là Phật nhãn. Như vậy thì tóm tắt cái bản kinh này là Đại Huệ ngài hỏi như vậy: phàm phu dùng sự phân biệt nên tưởng tượng các pháp một cách sai lầm. Còn các bậc thánh cũng dùng tuệ nhãn phân biệt các pháp thì cũng giống như phàm phu. Tại sao không có sự sai lầm? Đó là đoạn kinh mà nãy thầy đọc dài, quý vị thấy rõ ràng không? Chỉ có câu đó thôi. Mà nếu mình mà không hiểu, mình cứ đọc hoài không biết ông Đại Huệ này ông hỏi cái gì nha. Ông hỏi câu đó thôi. Tại sao phàm phu phân biệt pháp nói là sai lầm, mà tại sao mấy bậc thánh dùng mấy cái tuệ mà thầy vừa trình bày, như là Huệ nhãn, như là Pháp nhãn, như là Phật nhãn, phân biệt pháp mà lại không sai lầm? Đây là câu hỏi của Đại Huệ Bồ Tát đó. Kính xin Đức Thế Tôn, ngài hãy giảng rõ điều này để cho chúng con là những đại Bồ Tát nghe hiểu để mà tu học, và đồng thời với những người mà Bồ Tát hậu sinh, những chúng sinh trong tương lai họ đều nghe và họ thực hành theo. Bây giờ thì tất cả quý đại chúng lắng tâm nghe Đức Phật trả lời. Quý vị đã hiểu câu hỏi rồi đó ha. Bây giờ lắng tâm để nghe Đức Phật trả lời. Phật dạy này Đại Huệ, không phải là ta không nói pháp tịch tịnh, cũng không phải ta xa vào sự chấp phân biệt vì tự nói tự tánh của thánh trí. Ta vì chúng sinh từ vô thủy chấp nơi có, nên nói cảnh giới ở trong tịch tịnh, khiến cho chúng sinh nghe rồi không sinh hoảng loạn, có thể thật chứng pháp không tịch, lìa các mê loạn, đi vào lý duy thức, biết được các pháp có và không ở bên ngoài là do tâm chấp thấy, ngộ được ba giải thoát, được ấn như thật, thấy tự tánh các pháp, rõ cảnh giới thánh trí, xa lìa hết thảy chấp trước có và không. Này Đại Huệ, các Bồ Tát không nên lập thuyết rằng hết thảy các pháp đều không sinh. Lời ấy tự nó đã không đúng. Vì sao? Vì pháp có sự đối đãi mà sanh dậy. Lại vì nói như thế tức là lọt vào trong số hết thảy các pháp. Cái tướng không sinh cũng không sinh. Lại vì lời nói kia do các phần tử làm thành lại, vì các pháp có không của lời nói kia đều không sinh. Sự việc ấy lọt vào trong số các pháp, nên tướng có không cũng không sinh. Bởi thế hết thảy pháp không sinh, thuyết ấy không đúng, không nên nói như thế, vì có nhiều lầm lỗi trong các phần tam đoạn luận, có nhiều nhân khác nhau lẫn lộn trong đó. Cũng như thuyết các pháp không sinh, thuyết cho rằng các pháp đều không, vô tự tính, cũng như vậy. Này Đại Huệ Bồ Tát, nên nói rằng hết thảy pháp như quyển như mộng, vì vừa được thấy cũng vừa không thấy, vì hết thảy đều là mê loạn, trừ phi bọn ngu phu sợ hãi. Đại Huệ, kẻ phàm phu ngu muội sa vào kiến chấp có và không, chớ nên làm cho chúng hoảng hốt xa lìa con đường đại thừa. A Di Đà Phật. Thầy đọc nguyên văn ở trong cái cuốn kinh, nhưng mà quý vị nghe có hiểu gì không? Đâu phải dễ hiểu đâu, phải không? A Di Đà Phật. Thành ra đây là Đây là những cái ảo nghĩa nó rất là cao cao siêu, mình đọc một lần thôi không không thể nào hiểu được đâu. Quý vị phải ngồi tĩnh lặng lại rồi quý vị chiêm nghiệm quý vị mới hiểu, chứ không phải là dễ hiểu đâu. Quý vị biết cái quyển kinh này là các chư tăng mà trong cái đời của Ngũ Tổ, nghĩa là không có dám mà đưa bàn tay để trờ vào để mà đọc, mà là quý vị biết cái trình độ của quyển kinh này nó cao như thế nào, đâu phải thấp đâu. Thành ra cái kinh này là kinh đại thừa mà dạy cho những vị đại thừa Bồ Tát, chứ không phải không dạy cho tiểu thành, dạy cho những đại thừa Bồ Tát. Thành ra cái tâm ý nó rất là cao. Nếu mà mình không có hợp cái được cái trường hợp này, mình dễ bị dễ bị cái thối hóa lại cái đạo mình lắm. Do đó quý vị thấy rõ ràng, không phải là người nào mà thuyết pháp mà đông người đến nghe là cái người thuyết hay, không phải. Tại vì cái pháp đó nó nằm trong thế gian, người ta nghe người ta hiểu, thành ra người ta đến. Còn những cái thuyết nào mà của đại thừa quý vị thấy vắng vắng nha, những cái chùa nào mà mấy ông tăng mà hành đại thừa mà thuyết về cái giải thoát đó, thầy nó bảo đảm là vắng. Không có, tại vì cái trình độ người nghe không có hiểu nhiều, họ làm sao họ nghe nổi. Chẳng hạn như quý vị đi vào trong cái đại học cũng vậy, quý vị thấy đại học á thì nó còn đông đúc một chút, nhưng mà lên cái chương trình thạc sĩ á, thì cũng không còn bao nhiêu hết, phải không? Rồi rồi lên tới chương trình tiến sĩ á, một cái khóa học dòm lên chỉ còn có 10 người à, nha. Một lớp học rộng lớn mênh mông chỉ còn 10 người à, hay là chừng 20 người à, phải không? Chứ còn quý vị dòm lại cái chương trình cử nhân giống như là dễ, thành ra người ta vô người ta học rất là đông, lớp nào lớp nấy là nhóc à, mà lên tới thạc sĩ thì le que vài chục à. À. Rồi nếu mà lên tới tiến sĩ, xin lỗi, dòm tới dòm lui chừng 10 người hay là chừng 15 người là cao rồi. Là như vậy, là tại vì kinh văn để mà đến cái sự giải thoát thì khó mà thể có thể mà mình đi vào dễ dàng. Do đó người ta bỏ rất nhiều, người ta không có đi vào nổi. Như vậy tại sao thầy lại phải đi làm những cái việc mà ít người nghe? Bởi vì đây là những kinh Đức Phật truyền lại. Thầy là trưởng tử của Như Lai, mình không đem những đoạn kinh đại thừa này ra mình có lỗi vô cùng. Do đó phải đem những kinh đại thừa này ra để làm sáng cái giá trị của kinh đại thừa cho những cái vị mà có tâm tu học giải thoát, thật sự người ta giải thoát. Chứ bây giờ thầy nói thiệt, thầy biên những cái bài mà thầy giảng về cái thế gian pháp, thầy giảng rất là hay, người ta nghe người ta còn mến á. Thầy đem nhiều câu chuyện cổ tích xa xưa thì thôi ai không thích, nhưng mà được cái ích gì? Nó không được ích gì hết, chỉ là một câu chuyện nhắc lại cổ tích của người xưa thôi, nó không có giá trị. Còn đây là mình giảng cái bài kinh để chỉ vào cái tự tánh để tu, đây là một giá trị rất là nhiều, nhưng mà không ai biết hết đó. Do đó cái tinh hoa của một cái đại thừa nó càng cao bao nhiêu thì cái người tu càng ít bao nhiêu. Thầy dám bảo đảm quý vị thầy mà đi ra giảng đại thừa bảo đảm không có bao nhiêu người nghe hết đó. Tại vì nó không phù hợp với tâm của đại chúng. Nhưng mà bây giờ thầy lên thầy giảng về những sự tích, những cái thế gian pháp, ôi thì chắc chắn là đông vô cùng. Tại vì người ta thích như vậy. Cái tâm của người ta nó chỉ đi vào trình độ đó thôi. Thành ra mình nói trình độ cao không bao giờ biết hết đó. Chẳng hạn như mấy người mà cử nhân lên nghe mấy ông tiến sĩ nói chuyện là thôi kể như không hiểu gì hết. Và trong cái những kinh Lăng Nghiêm này nó có nhiều cái danh từ Phật học, chẳng hạn mình dùng cái chữ vọng kế, mấy người mà họ không học kinh họ đâu biết vọng kế là gì đâu. Vọng kế chỉ là sự tưởng tượng thôi, nhưng mà nó là danh từ Phật học, thành ra mình đọc lên không hiểu. Nó rất là khó hiểu. Chính vì thầy biết rằng trong cái thế giới ta bà này cái kinh đại thừa rất là cao quý, nhưng mà không có người giảng, thành nó nằm ở trong cái tàng kinh cát, nó bị bụi bám mà nhện văng, thấy thấy rất là thương tâm, rất là tội nghiệp. Thành ra thầy không ngại cái sự không có hiểu biết đầy đủ của thầy mà thầy phải giảng pháp này. Ít lắm là cũng có những người họ nghe được, họ liễu ngộ. Tại sao Đức Phật chú trọng về đại thừa? Là tại vì chỉ cần một người đắc pháp thôi thì họ cứu độ biết bao nhiêu hàng vạn muôn chúng sinh. Bây giờ người ta đặt câu hỏi thầy nói vậy có đúng không? Chắc chắn đúng. Là tại vì bây giờ cho đến ngày Di Lặc, ngày xuống trần chỉ có mình ông Di Lặc thôi à, mà ông cứu độ không biết muôn ức chúng sinh, đúng chưa? Nếu mà ông Di Lặc xuống trần mà ông không đắc đạo thì ông không cứu ai được hết á. Tại vì ở thế gian pháp này người ta đã sống như vậy rồi, người ta đâu có cần nữa là một cái người mà giảng thế gian pháp đến với người ta làm gì. Người ta cần một cái người đắc đạo. Mà ông Di Lặc đến trần chỉ có một mình ổng à, là ổng đắc đạo, ổng cứu độ ba hội đàn kinh, cứu độ không biết bao nhiêu muôn ức chúng sinh. Thì quý vị đủ thấy rằng người đắc đạo quan trọng đến mức nào. Do đó quý vị thấy rõ ràng Dương Trùng Dương lão tổ 3.000 đệ tử theo học, 3.000 đệ tử, mà ông giờ ông thấy tâm chúng sinh này ham danh ham lợi, ông tìm mọi cách nữa, ông giả nghĩa là giống như là bệnh phong cùi vậy đó. Tụi nó mà thấy ông thầy mình nổi lên bệnh phong cùi thì có người ta là thị phi, thành ra nó thị phi nhau, nó ôi ông Dương Trùng Dương nói ông đạo, ông là tiên đạo cái gì, tiên đạo gì mà thân tướng không trang nghiêm, bệnh cùi ghẻ lát này kia, ngồi mặc cái áo nào thì mặc áo nó dính đầy cái nước vàng của ghẻ, con người không có cái sự trang nghiêm, người này là người phàm chứ tiên đạo gì kỳ vậy. Đó. Nó ùn ùn nhau nó bỏ hết à. Trong lúc có 8 người đệ tử thôi, nó thấy thầy như vậy nó thương tâm, nó lại nó săn sóc, mà ai dè 8 người này được ông truyền đạo A Di Đà Phật. Mà chẳng những mà khi mà ông chết rồi đó, mấy vị này khiêng quan tài của ổng để về quê chôn đó, mà mỗi lần đi tới đâu là có người nghênh tiếp tới đó. Là tại sao vậy? Là tại vì ổng đi trước, ổng báo với mọi quán mọi cái chỗ đó à, có 8 vị chân nhân đó, sau này sẽ là tiên đắc đạo đó, sẽ khiêng cái quan tài qua đây đó, quý vị nên tiếp đón, nên cho ở trọ, cho cúng dường thức ăn, sau này quý vị phước báo rất là nhiều. Thấy chưa? Ổng chết rồi mà chân linh ổng vẫn hiện ra để ổng giúp đỡ cho 8 người đệ tử đó. Thì quý vị đủ biết như thế nào. Đúng rồi, thất chân nhân quả đó. Thấy chưa? Thành ra quý vị nên nhớ rằng cái người mà tu đắc đạo rồi họ thiên biến vạn hóa lắm. Thấy mà chúng sinh không có xứng đáng rồi thì họ tìm cách họ đi à. Họ xua đuổi người đệ tử đó, hoặc là họ sẽ nhập nhập định họ ra đi. Những người mà đắc đạo họ đâu có thèm của thế gian đâu. Của thế gian là quý vị dụ những người mà họ còn hám dục hám danh, chứ còn đối với bậc chân nhân mà đạt đạo rồi thì của thế gian đâu có cái gì đối với họ đâu. Do đó khi mà đọc qua cái đoạn kinh này đó, thì thật sự thầy thấy ý nghĩa của Đức Thế Tôn quá cao siêu. Những bậc mà chân tăng đó mà họ tu mà họ chưa có thấy tánh đó, họ rất khó đi vào. Vì thế mà sau đời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, thì kinh này hầu như là không có người đọc tụng và hành trì tu theo. Bởi vì cái nghĩa kinh nó cao siêu dời dợi, thành ra cái người chấp ngữ á thì thấy mình giống như mình lạc vô trong cái rừng ngôn ngữ vậy đó. Nó đầy màu sắc, thành ra không có tìm được cái phương hướng mà để đi ra. Rồi những người mà chứng tánh á, họ đã chứng tánh rồi, thành ra họ làm biến khởi tâm lắm. Mai mốt quý vị chứng đạo quý vị thấy. Những người mà đã vào ở trong bản tánh thanh tịnh rồi thì họ làm biến khởi tâm lắm. Thành ra những cái người mà họ khởi tâm để độ chúng sinh đó, quý vị phải phục người này á. Và tại họ từ ở trong cái bản tịch tịnh mà họ đi ra. Đây là những vị đại Bồ Tát lớn á. Họ không phải là không không phải là tiểu tâm đâu, họ là một vị bậc thượng nhân rõ ràng. Tại vì ai cũng ham thích những cái gì mình có hết á, nhưng mà người ta bỏ được để người ta phổ độ chúng sinh. Những người mà chứng tánh á thì họ cũng không muốn khởi tâm tìm tội nữa, vì cái việc này sẽ làm cho cái tâm của họ bị lao sao, bị xa rời cái sự tịch tịnh đi. Nhưng mà ngày hôm nay vì thương chúng sinh và cũng không nỡ nhìn cái chân kinh quý báu bị bụi vướng dăng tơ, cho nên thầy dùng hết cái năng lực dở từ trang kinh giảng dạy để cho những người có tâm đại thừa biết phương cách mà đi. để hàng ngày đối diện với tất cả pháp mà không bị vướng mắc. Như vậy thì quý vị thấy cái tâm thầy ương yêu thương chúng sinh đến bậc nào. Trong tâm của thầy một cái tình thương rất là bao la. Thầy chưa bao giờ khởi một cái tâm mà thương ghét ai hết á. Thầy thấy người đó có lỗi thầy còn xót xa hơn nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng thầy cũng làm bộ mặt nghiêm, làm bộ mặt giận, làm mặt hờn để cho người ta sửa tánh thôi. Chứ quý vị mà đi vào trong tâm của thầy, quý vị thấy nó là một cái biển tình thương bát ngát hết. Có những người họ làm lỗi nhưng mà thầy cũng không nghiêm khắc, và tại vì thầy biết đây là cái tập khí của họ. Cái tập khí này nó không phải là nó sửa một ngày, hai ngày, một tháng, một năm, mà nó nhiều khi nó cả một đời người luôn. Do đó thầy thấy thương thầy không nói. Có thể là từ hồi mà thầy ra đời tới giờ mà thầy biết cái cuộc đời và đi tu tới giờ, cái tình thương thầy rất là lai láng, cái vòng tay thầy rất lớn. Thầy mong muốn cho tất cả mọi chúng sinh được vượt thoát được những sự đau khổ, mong muốn tất cả chúng sinh đến cái bờ giải thoát. Thầy chưa bao giờ sống dục lợi cho cá nhân thầy hết. Đến đổi mà làm một vị tăng rồi mà thầy vẫn đi làm giống như chúng sinh vậy, thì quý vị đủ thấy cái tình thương của thầy đối với chúng sinh nó bao la dường như thế nào. Nhiều khi xin lỗi, cầm một bát cơm do tính thí mà dâng lên, nước mắt thầy rơi. Tại sao vậy? Tại vì thầy thấy trong bát cơm này biết bao nhiêu công sức của chúng sinh. Từ những người mà trồng lúa, từ những người mà họ cắt lúa, rồi những người đãi lúa, rồi những người mà làm nên tiền để mua nó, biết bao nhiêu là công khó nhọc của một chúng sinh. Ngày hôm nay mình được một bát cơm trong sạch về để mình ăn, thành ra nước mắt không rơi là coi như là mình không có giá trị. Ăn một bát cơm, ăn một cái gì thầy đều xót xa hết. Như vậy quý vị biết rằng cái tình thương của thầy đối với nhân loại chúng sinh nó bao la rộng lớn. Chưa bao giờ thầy quở rầy bất cứ ai hết. Nhiều khi thầy làm mặt giận, mặt hờn để cho chúng sinh nó thay đổi thôi. Chứ còn tình yêu thương của thầy thì nó rộng lớn bao la. Thầy nghĩ chư thiên cũng biết nữa. Chư thiên cõi trời ai cũng biết hết. Có những chúng sinh hiểu lầm thầy, nhưng mà sau này họ hiểu lại thì họ mới thấy thương thầy. Thầy đến đây thầy làm lợi cho chúng sinh không à. Thầy chưa bao giờ thầy làm lợi cho cá nhân của thầy hết. Từ thức khuya dậy sớm làm đủ trò, đủ việc, đủ trò cũng vì chúng sinh hết á. Có nghĩa là thầy tức là chúng sinh đó, chứ không có khác. Thầy chưa bao giờ phân biệt thầy với chúng sinh nó khác. Thầy là chúng sinh đó. Chúng sinh làm tội giống như thầy làm tội đó. Chúng sinh đau đớn giống như thầy đau đớn vậy đó. Hôm nay thầy nói để tâm trạng để cho quý vị biết cái tâm trạng của thầy. Thầy chưa bao giờ thù ghét một ai hết á. Những người mà mặc áo tăng sĩ mà lừa đời phản đạo đó, những người đó thầy cũng lên tiếng thầy nói thôi. Họ có sửa được thì sửa. Tại vì thầy thấy rằng đã bỏ hết gia đình, bỏ vọng tộc ra đi rồi, mà mình không ráng tu, mình lừa dối Phật tử, tội vô cùng. Nhìn cái sự tội lỗi của họ mà thầy thương xót, thành ra thầy phải dùng cái ngôn ngữ để tạo thành lời thôi, chứ thầy đâu có muốn nói gì chứ. Do đó trong cái đoạn kinh này thì quý vị thấy rằng Ngài Đại Huệ, Ngài chấp vào cái câu nói là hết thải pháp đều không sinh. Hầu hết mà người tu đó, họ chấp về câu này dữ lắm. Họ đem cái câu này giống như là một cái châm ngôn để họ nhớ vậy đó. Về ổng nghĩ rằng tất cả các pháp đều không sinh, cho nên Ngài Đại Huệ mới ngộ nhận giữa sự phân biệt phàm phu và sánh trí. Hôm nay nhân cái đoạn kinh này thầy sẽ nói về sự phân biệt của phàm phu và sự phân biệt của thánh trí, để quý vị thấy rõ ràng, để không có lầm chấp ở tương lai nữa. Ở đây thì quý vị thấy Đức Phật trả lời là Ngài dùng cái phương tiện thánh trí trong cái thập độ ba la mật mà tùy duyên để hướng dẫn chúng sinh. Ngài đã giải thích rõ ràng vì Ngài thấy chúng sinh tu hành mà tâm còn chấp trước có không. Mà tâm chấp trước có không á, thì chính nó sanh ra cái muôn ngàn pháp, nó sanh ra muôn ngàn cái phiền não. Chính vì vậy mà Ngài mới dạy rằng có một cái cảnh giới nó rất là tịch tịnh, đó là Niết Bàn. Để chi? Ngài nói để cho chúng sinh ưa thích, để mà chúng sinh cầu mong, để mà phá được cái sự chấp ngã, để mà đạt đến cái chân như vạn pháp. Cái gì cũng vậy hết, con đường đi tu mà quý vị không ưa thích thì quý vị tu không thành đạo. Đi tu ngoài cái sự mà phát bồ đề tâm, mình còn cái sự ưa thích nhất định vào trong đó, tu phải thành đạo. Không có thể nào vào phàm phu mà ra cửa phàm phu, không được. Vào phàm phu ra cửa phải là thánh nhân, phải có mục đích đó. Nếu mà vào phàm phu ra cửa là phàm phu thì thôi, thầy nói thiệt à, tu để làm gì? Mà thời mặt pháp này thì rất nhiều cái hạng đó, họ vào phàm phu mặc áo đạo diễn cho trò cho đã đời rồi, họ đi ra họ phàm phu, mà nhiều khi họ còn hơn phàm phu đó, tại vì họ đã phạm giới luật của Phật, họ phải bị sa đọa xuống cái hàng thấp hơn phàm phu. Quý vị nhìn thấy thương tâm không? Thấy rất là tội nghiệp. Và hôm nay nương theo cái câu hỏi của Đại Huệ đó, Đức Phật muốn rằng chúng sinh bỏ cái sự vọng chấp đi, bỏ cái sự phân biệt đi, để mà lìa được cái tam độc, tức là cái tham sân và si. Mà hễ tam độc mà chúng ta lìa bỏ được rồi thì chúng ta đi vào trong cái Như Lai Tạng và pháp ấn của chư Phật mười phương rất là dễ dàng. Và nương theo cái câu hỏi của Đại Huệ Bồ Tát thì Như Lai Ngài cũng dạy rằng cái người Bồ Tát mà tu hạnh Đại Thừa đó thì không bao giờ nắm cái câu mà hết thảy các pháp không sinh để làm phương tiện. Bởi tại sao? Bởi vì nếu mà quý vị đặt một câu hỏi, quý vị dạy cho đệ tử cũng vậy đó, quý vị nói tất cả các pháp không sinh thì còn cái gì để mà quán xét? Coi như là quý vị vào đi vào cái cuối đường của các pháp rồi. Do đó Đức Phật dạy tất cả đều là cái phương tiện, và phải dùng cái quả bản tâm của mình mà quán xét các pháp để thấy được thực tướng chân như của các pháp. Đức Phật nói những Bồ Tát chẳng nên đóng khung ở trong cái các pháp không sinh, mà các Bồ Tát phải nghĩ rằng các pháp như quyển như hóa, không thật có. Bởi với cái câu này á, thì bậc phàm họ cũng dùng tâm phân biệt để họ quán xét, và lâu ngày họ nhận ra được những cái sự phân biệt không có giúp ích gì cho họ. Những sự phân biệt chỉ buộc ràng thêm những cái phiền não, những sự phân biệt chỉ buộc ràng thêm những cái sự đau khổ của vạn pháp mà thôi. Do đó từ đó họ buông bỏ và họ đạt đến cái chỗ mà thấy được cái bản tánh vô sinh của vạn pháp. Đây là một cái phương pháp, có thể nói là một cái phương pháp tu hành mà đầu tiên là dùng cái tâm phân biệt quán pháp, và sau cùng là chúng trở về cái trạng thái vô phân biệt khi chúng đã thấy cái tự tánh các pháp đã là chân như. Quý vị tu cái này, quý vị quán các pháp đi, ngồi thiền thấy, quý vị sẽ quán, quý vị sẽ dùng cái tâm phân biệt của phàm phu nè, quán đi, quán đến giai đoạn mà quý vị thấy cái sự vô sinh của các pháp thì quý vị sẽ chứng đạo. Bởi vì cái sự vô sinh có pháp pháp mà quý vị thấy, tất nhiên là không phải thấy bằng cái tâm phân biệt, mà bây giờ cái trí phân biệt hiện tiền, do đó quý vị mới thấy chân như của các pháp. Bởi vậy đây là cái chỗ mà người tu đắc đạo người ta mới thấy rõ, còn người chưa đắc đạo không biết gì hết. Đó là mình nói về phàm phu dùng cái tâm phân biệt để đi đến cái sự vô phân biệt để thấu các pháp. Bây giờ mình nói về bậc thánh giả. Nói với bậc thánh giả thì những cái bậc này đó, khi họ còn nằm ở trong cái hũ học đó, quý vị thấy ở trong cái kinh sách đó, nó có hai cái đệ tử của Đức Phật, một là hũ học, một là vô học. Hũ học là những cái bậc như thánh Tu Đà Hoàn nè, như thánh Tư Đà Hàm nè, như thánh A Na Hàm nè, như thánh A Na Hàm, từ A Na Hàm trở lại gọi là hữu học, là tại vì họ chưa thấy được chân như bản tánh, họ còn phải tu luyện. Các bậc A La Hán là họ được lục căn thanh tịnh, và lần lần họ sẽ chứng được chân như, họ lên Đại Thừa Bồ Tát. Còn nói về bên Đại Thừa thì những cái bậc mà từ ngũ địa tới lục địa đó là những cái bậc mà Đại Thánh còn hữu học, có nghĩa là họ còn học. Và khi mà họ lên được tới cái A-la-hán đó, hoặc là họ lên được cái Thất Địa Bồ-Tát, hoặc là Bát Địa Bồ-Tát đó, thì bây giờ họ hoàn toàn họ dùng cái tâm vô phân biệt để mà họ nhận thức được cái dạng pháp chân như. Thành ra quý vị thấy trong Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng dạy quý vị dùng cái vô niệm, vô sở chứng, vô đắc để vào bản tâm, là nương theo cái chỗ dùng cái tâm vô phân biệt để thấy được cái chân như Phật tánh. Người nào mà dùng cái tâm phân biệt mà để thấy các pháp thì chắc chắn quý vị không thấy, không bao giờ quý vị thấy hết. Bởi vì cái tính các pháp chỉ nhận trực diện được bằng cái trí của cái sự vô sinh, mà trí vô sinh tức là trí vô phân biệt. Những cái gì mà còn hữu học đó, thì các vị cũng tại vì hữu học mà thành ra chưa có trí vô sinh, do đó phải dùng cái tâm phân biệt đi lần vào trong cái đường tu quán xét các pháp. Và sau cùng mà khi mà trí huệ nó phát khởi rồi thì bây giờ những cái niệm vi tế phân biệt ở trong cái tư tưởng từ từ nó tan rã đi nha, nó tan rã đi, thì bây giờ các ngài đắc pháp. Đắc pháp tức như là chứng được chân như vạn pháp. Những vị này đang là từ ngũ địa tới lục địa, các ngài đăng ngay lên cái thất địa hoặc là bồ tát địa. Thành ra cái những vị mà thất địa hoặc bồ tát địa công đức cao lớn vô cùng, là những vị đã chứng tánh rồi, những vị đã là đạt đến cái vô sanh pháp nhẫn rồi. Chỉ vô sanh pháp nhẫn là tượng trưng cho cái trí huệ của sự vô phân biệt. Quý vị đừng có lầm tưởng vô phân biệt là mình đóng hết tai mắt, tai mũi lưỡi, thân ý của mình, không phải vậy. Đóng như vậy gọi là vô tưởng. Có nghĩa ở đây quý vị vẫn có thấy hết, hiểu hết, nhưng mà khởi tâm để mà phân biệt sự vật đó không bao giờ có. Quý vị phải hiểu rõ ràng cái vô phân biệt và vô tưởng. Ngoại đạo hầu hết nó tu vô tưởng chứ nó không có tu trong cái chỗ vô niệm. Có nghĩa là nó bịt hết, nó bịt con mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt lưỡi, bịt ý, bịt thân của nó hết, để cho nó đưa cái tâm nó vào cái chỗ mà kêu là không còn biết gì nữa, kêu là vào trong chỗ vô tưởng. Chỗ này là cái chỗ tu ngoại đạo, nó lọt vô trong cái cõi trời của sắc giới là trời vô tưởng thiên. Những cái vị Bồ Tát tu theo Phật thì cũng vậy, các ngài cũng đi cũng đứng cũng ăn cũng nói cũng cười cũng giao tiếp, nhưng mà các ngài không có khởi tâm phân biệt. Cái chỗ này là cái chỗ mình tu mình sẽ thấy. Thành ra quý vị thấy thầy giảng biết bao nhiêu là kinh sách, thầy giảng thầy nói thao 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 bất tuyệt vậy, nhưng mà nếu quý vị đi vào trong tâm thầy, quý vị sẽ ngạc nhiên vô cùng, tại vì trong tâm thầy không có một chữ nữa. Nhưng mà khi mà thầy cầm kinh sách lên thì tự nhiên trong tâm thầy nó giống như dòng suối, nó chảy ào ạt, nương theo đó mà thầy cứ cứ dùng ngôn ngữ mà thầy cho nó phát thành lời. Chứ mà nếu quý vị đi thật vào trong tâm thầy, quý vị sẽ ngạc nhiên vô cùng, tại vì trong tâm thầy không có một chữ, thầy nói câu đó là quý vị biết rồi đó. Như vậy thì chúng ta học được cái gì ở trong cái kinh Lăng Già Tam Ấn ngày hôm nay? Là qua đoạn kinh này Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta đi từ cái phân biệt đến cái vô phân biệt để chúng ta trực nhận được các pháp. Và khi mà cái chân như của vạn pháp nó hiện bày rồi thì bây giờ tất cả những trần lao, những cái phiền não, những cái đau khổ, những cái mà nó đã chi phối trong cái tâm linh của mình, nó phải tự động nó tan vỡ. Và khi mà nó tan vỡ rồi thì nó đưa cái bản tâm của người tu chứng nhập vào cái cảnh giới tịch tịnh vắng lặng của Niết Bàn. Thành ra có nhiều người họ không hiểu đó, họ nói rằng chờ chờ lâm chung để nhập Niết Bàn. Sai rồi, Niết Bàn nó không có chờ lâm chung. Người đã chứng đạo, người đã đắc pháp, người đã đắc đạo thì Niết Bàn nó hiện hữu từ giờ từ phút trong tâm của người, không có đợi mà lâm chung mà chứng Niết Bàn. Cái chuyện đó là cái chuyện của những người chưa biết đạo nói chuyện. Chứ người biết đạo rồi, từ cái tiếng nói của họ, từ cái ăn của họ, từ cái ngủ của họ, từ cái giao tế của họ, tất cả đều là hiện tượng hiện trạng của Niết Bàn hết.